đời như nước trôi ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Gương nào biết khi chi vô tình thôi, cho lòng hắn những phút sầu đau.
Vui đớn đau bao giờ ta.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 78 chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đạt. Tóm tắt kỳ trước, trong khi giả dạng là một võ quan trên đường đi tìm sư phụ để báo động việc Nhậm Ngã Hành đe dọa xóa tên phái Hoa Sơn, Lành Hồ Sung đã phải ra tay tiếp cứu cho phái Hạng Sơn khi phái này bị những người trong trang phục ma giáo tấn công. Sau đó, đoàn nữ đi của phái Hạng Sơn lâm cơn nguy biến tại Chấp Bát Phố. Mời quý vị thưởng thức tiếp.
Vào người sử phán Quan Vút, gã này vô bút lên nhắm kiểm vào lưng Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung quờ quặng, xông về phía trước, vỏ đao của hắn lao đến, thì lại có hai tên ma giáo bị đâm ngã xuống đất. Gã sử phán Quan Vút vội lao nhanh về hắn, Lệnh Hồ Xung la to.
Chết mẹ rồi.
Hắn liền co giò chạy, gã cũng dắt chân đuổi theo. Đột nhiên, Lệnh Hồ Xung dừng bước khom người xuống, chui đao của hắn như nách lộ ra một nửa. Gã đối dặn lần không ngờ, hắn đang chạy nhanh, đột nhiên dừng lại. Tuy võ công gã cao cường, nhưng biến chiêu không kịp, trong lúc chạy vội chỗ giữa ngực và bụng của gã chui đao Lệnh Hồ Xung thúc trúng, mặt gã lộ ra vẻ rất sửng sốt. Đối chuyện vừa rồi dường như gã không tin là sự thật, người gã từ từ mềm ra rồi ngã xuống. Lệnh Hồ Xung quay người lại, thấy trận chiến trên đỉnh núi đã ngưng lại, bọn đệ tử phái Hằng Sơn đã lên đỉnh núi gần được phân nửa, đang đứng đối diện với bọn ma giáo. Những đệ tử còn lại thì đang tức tốc chạy lên. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói:
"Đồ giặc cỏ, thấy bọn chân quân ở đây, sao không mau quỳ xuống đầu hàng hả? Cái đồ thật là kỳ cục á."
Lệnh Hồ Xung múa vỏ đao, quát một tiếng, rồi xông vào đám ma giáo. Bọn ma giáo liền tấn công hắn, đau thương giao nhau. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn muốn lên tương trợ, nhưng thấy Lệnh Hồ Xung la to:
"Lợi hại, lợi hại, cái bọn giặc cỏ này thật là hung hãn ấy."
Lệnh Hồ Xung chạy ra khỏi đám đông, chân hắn bước nặng nề, lúc chạy thì quờ quạng, té bịch một cái. Hắn dùng vỏ đao lên đánh trúng trán mình, muốn ngất đi. Nhưng mỗi lần hắn vào ra trong đám ma giáo thì hắn đã đâm mấy tên hảo thủ. Song Phương thấy Lệnh Hồ Xung như vậy, không khỏi trố mắt kinh ngạc. Nghi Thanh và Nghi Hòa cùng chạy đến gọi:
tướng quân có sao không?"
Lệnh Hồ Xung nhắm nghiền hai mắt, giả đò bất tỉnh. Một lão già cầm đầu bọn ma giáo thấy trong khoảnh khắc mà phe lão bị chết hết một người, còn 11 người bị viên quan liên khùng này đánh ngã. Vừa rồi lão thấy hắn phong trận, chính lão đã liên tục xuất chiêu cầm đá, nhưng lại xích bị vỏ đao của hắn điểm trúng tay. Cái mũi da của vỏ đao điểm không trúng biệt đạo, nhưng thế điểm rất lợi hại, phương vị cổ quái, bình sinh lão chưa bao giờ thấy qua. Võ công của người này cao cường không biết đến đâu mà lường. Lại thấy phe mình có 5 người bị hắn điểm ngã, đã bị phái Hằng Sơn bắt giữ. Bất luận thế nào, phe lão cũng không đối phó được. Lão liền lớn tiếng nói:
"Nhẫn tĩnh sư thái, bọn đệ tử của ngươi bị trúng ám khí, có cần thuốc giải hay không?"
Nhẫn tĩnh sư thái thấy mấy tên đệ tử của bà bị trúng ám khí đang hôn mê bất tỉnh, máu nơi vết thương chảy ra đều màu đen. Bà biết ám khí có tẩm chất kịch độc, vừa nghe lão nói câu này liền biết rõ ý lão, bèn nói:
"Đem thuốc giả lại đây để đổi lấy người."
Lão già gật đầu nói nhỏ mấy câu. Một tên ma giáo cầm một bình sứ đi đến trước mặt Định Tĩnh sư thái, cúi người đưa lên. Định Tĩnh sư thái nhận bình sứ, gằn giọng nói:
"Nếu thuốc giải thì có công hiệu, ta sẽ thả người."
Lão già nói:
"Định Tĩnh sư thái, phải Hằng Sơn chắc không phải là người nói rồi nuốt lời đâu.
Lão quơ tay một cái, bọn ma giáo khiêng những người bị thương và xác chết cùng đi theo hướng tây xuống núi. Trong khoảnh khắc, tất cả đi hết không còn người nào. Lệnh Hồ Xung từ từ tỉnh lại, hắn la lên.
Ôi trời ơi, đau quá cái này, ôi trời ơi.
Hắn liền sờ lên trán, chỗ bị đánh sưng lên một cục, hắn ngạc nhiên hỏi.
Mấy cái tên tặc quả nó đâu hết rồi, chúng đi đâu hết rồi hết.
Nghi Hòa cười khúc khích nói. Vị tướng quân này thật là kỳ lạ, cổ quái. Vừa rồi may mà tướng quân xong trận, đánh tán loạn. Mấy tên giặc cỏ bị tướng quân hù dọa phải lui hết.
Tuyệt diệu, tuyệt diệu rồi ấy. Đại tướng quân mà xuất mã thì quả nhiên là oai phong lẫm liệt rồi. Cái bọn giặc cỏ cút đuôi chạy tán loạn. Ui da, ui da, ui da.
Nhà đội ông đưa tay sờ lên trán, rồi nhăn mặt ra chiều đau đớn vô cùng. Nghi Thanh nói. Tướng quân bị thương rồi chăng? Bọn bần đi có thuốc trị thương đây.
Ôi không sao, không sao. Bậc đại trượng phu ra ngựa bóc thay mà cũng là chuyện nhỏ thôi.
Nghi Hòa trời môi cười nói. Chị sợ là ra ngựa bọc thay thiệt đó. Nghi Thanh đưa mắt liếc Nghi Hòa một cái rồi nói. Người thích bới móc bây giờ nói những thứ đó làm gì? Lần Hồ Xung nói.
Người phương Bắc bọn ta đó nói là ra ngựa bọc thay. Thế còn người phương Nam các người cách đọc có khác một chút đấy.
Nghi Hòa quay người lại nói. Chính ta cũng là người phương Bắc mà. Đình Tĩnh Sư Thái đưa thuốc giải cho người đệ tử bên cạnh và kêu mấy cô đem đi cứu đồng môn bị trúng ám khí, rồi bà đi đến trước Lệnh Hồ Xung cúi đầu thi lễ. Đội ni Định Tĩnh phái Hàng Sơn không dám thỉnh giáo cao danh uy tín của thiếu hiệp. Lệnh Hồ Xung ứng lệnh sư sống nghĩ.
Vị tiền bối phái Hàng Sơn này quả có ánh mắt tinh tế, nhìn được rất tuổi tác còn nhỏ mà lại giả mạo làm tướng quân.
Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy, liền chắp tay cúi người cung kính đáp lễ, hắn nói.
Lão sư thái có hỏi thì xin đáp là bổn tướng quân họ Ngô, quan danh là Thiên Đức. Thiên là trời mênh mông bát ngát, còn đức là văn chương đạo đức ấy mà. Bổn tướng được bỏ làm chức tham tướng ở Tuyền Châu, bây giờ đang lên đường nhậm chức.
Đình Tĩnh Sư Thái liệu đoán hắn không muốn tiết lộ mặt mũi, chưa chắc là tướng quân thực, bà bèn nói. Hôm nay phái Hàng Sơn của bần đi gặp phải đại nạn, nhờ có tướng quân ra tay cứu giúp, đại ân đại đức này không biết cách nào báo đáp được. Chỗ công của tướng quân cao thầm, bần đi lại không biết được sư thừa môn phái của tướng quân. Thật là khâm phục, khâm phục.
Lão sư thái quá khen thế. Nhưng mà ta cũng nói thật, là võ công của bổn tướng xác thật là có mấy cách đánh. Trên đánh tuyết rơi phủ núi, dưới đánh cây già gốc rễ, giữa đánh lấy tim hắc hỏ. Úi cha, úi cha, úi cha.
Vừa nói, vừa múa tay chân, một quyền đánh ra dường như dùng sức quá mạnh, tự làm khớp xương mình đau buốt. Lúc hắn trộm nhìn Nghi Lâm, thấy cô ta giật mình, có ý rất là quan tâm lo lắng, hắn thầm nghĩ.
Vị tiểu sư muội này có tâm lòng thật là nhân hậu. Nếu biết đúng là ta, thì không hiểu là cô ta nghĩ sao.
Đình Tĩnh Sư Thái dĩ nhiên biết rõ hắn giả bộ, bèn mỉm cười nói. Tướng quân, là chân nhân bất lộ tướng, bần ni chỉ còn cách sớm chiều thắp nén hương. Chúc cho tướng quân phúc thể an khang, vạn sự như ý.
Dạ, đa tạ, đa tạ. Sư Thái cầu xin Đức Bồ Tát phù hộ cho bổn tướng thăng quan phát tài. Tiểu tướng cũng chúc lão Sư Thái và các vị tiểu Sư Thái thuận buồm xuôi gió, gặp hồng hóa kiếp, vạn sự thuận lợi.
Hai thầy to, hắn cuối người sát đất, hướng về phía Đình Tĩnh Sư Thái, rồi nghênh ngang mà đi. Lệnh Hồ Xung tuy là cuồng vọng làm ẩu, nhưng đã ở lâu trong ngũ nhạc kiếm phái, đối với vị tiền bối phái Hằng Sơn này, hắn không dám thất lễ. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn dìm theo bước chân siêu dạo của hắn về phía nam, rồi dây lấy Đình Tĩnh Sư Thái hỏi không ngớt. Sư bá, người này là lai lịch như thế nào hả sư bá? Hắn khùng thật hay là giả bộ? Có phải võ công của hắn cao cường hay là chẳng qua gặp hên, đánh bừa đánh đẩu mà trúng địch nhân không à? Cái thử thấy hắn không giống tướng quân chút nào á, dường như tuổi cũng không có lớn, có phải không?
Định Tĩnh Sư Thái thở dài, quay đầu nhìn các đệ tử bị trúng ám khí. Thấy sau khi dịch thuốc giải, máu đen đã chuyển sang đỏ, mạch đập càng mạnh lên, đã thoát nguy hiểm. Linh dược trị thương của phái Hàng Sơn có thể coi là hay nhất trong các phái, rồi tự trị thêm sau. Bà liền giải khai huyệt đạo cho năm tên giáo chúng ma giáo, thở về. Bà nói,
tất cả đến dưới gốc cây bên đó ngồi nghỉ một chút đi.
Một mình bà ngồi tọa định ở bên thẳng đá to, nhắm mắt trầm tư.
Lúc người này xông vào trận ma giáo, trưởng lão thủ lĩnh ma giáo đã đụng thủ với hắn, nhưng hắn vẫn có thể trong khoảnh khắc điểm ngã năm người, lại không phải là công phu điểm quyệt. hẳn sự chiêu thức cũng không biểu hiện môn pháo nào. Trong võ lâm đương thời, có người trẻ tuổi lợi hại như vậy, chắc là đệ tử của một vị cao nhân. Nhân vật như vậy là bạn chứ không phải là địch. Thật là may mắn cho phái Hằng Sơn ta.
Bà trầm ngâm một chút, rồi sai đệ tử lấy nghiên bút và một tấm giấy lụa mỏng để viết thư. Bà nói:
Nghi Chất, đem chim bồ câu ra đây. Dạ.
Nghi Chất dạ.
Rồi bắt một con chim bồ câu từ lồng trúc đeo trên lưng ngựa ra. Đinh Tính Sư Thái cuộn mạnh đuôi nhỏ, viết thư thành một cuộn dài dài, rất nhỏ, rồi nhét vào trong ống trúc nhỏ, đậy nắp lại. Rồi bà đốt lửa lên, đốt keo, dùng sợi dây nhỏ cột trên chân trái của bồ câu. Bà khấn thầm, rồi tung chim bồ câu lên. Bồ câu vỗ cánh, bay về phương bắc, cao dần, xa dần. Trong khoảnh khắc, chỉ còn là một điểm đen nhỏ xíu trên bầu trời. Đinh Tính Sư Thái từ lúc viết thư đến lúc thả bồ câu, mỗi cử chỉ đều rất chậm chạp, hoàn toàn khác hẳn với tình trạng bà đấu chiến với bọn địch, xông xáo nhanh nhẹn như bay. Bà ngẩng đầu lên, điểm đen nhỏ đã ẩn vào đám mây trắng từ lâu, nhưng bà vẫn nhìn đăm đăm về hướng bắc. Bọn đệ tử không dám lên tiếng. Trong trận chiến vừa qua, tuy có tướng quân hại hước đó xem và đánh giúp, dường như rất hoạt kê, kỳ thực cục diện còn hung hiểm vô cùng. Mọi người đều tìm được cái sống trong cái chết. Một lúc lâu sau, Định Tính Sư Thái quay người lại, vẫy gọi một tiểu cô nương 15-16 tuổi đến. Thiếu nữ đó liền đứng dậy, đi đến trước bà, gọi khẽ:
Sư phụ.
Định Tính Sư Thái nhẹ nhẹ vuốt tóc cô, hỏi:
Tiên Nhi, vừa rồi người có sợ không?
Thiếu nữ đó gật đầu nói:
Dạ, con sợ lắm. May mà vị tướng quân dũng cảm vô cùng, đánh bọn ác nhân này bỏ chạy luôn.
Định Tính Sư Thái mỉm cười nói:
Vị tướng quân này không phải dũng cảm vô cùng, mà là võ công cao thâm không lường được.
Thiếu nữ nói:
Sư phụ, võ công của vị tướng quân này cao thâm lắm hả? Hay nghi thấy tướng quân đó sức chiêu loạn xạ, đến nỗi không có cẩn thận, để cả vỏ đao đánh vào trán của mình luôn. Tại sao đao của tướng quân đó bị rỉ, không rút ra khỏi vỏ được vậy?
Tần Quyên này là đệ tử của Định Tĩnh Sư Thái, thu nhận ở Quan Môn. Có thông minh lanh lợi, rất được sư phụ yêu mến. Trong lứa đệ tử phái Hàng Sơn, Nhi Khu xuất gia chiếm khoảng 6 phần, còn lại 4 phần là đệ tử tục gia. Có một số người là phụ nữ trung niên, bà già, năm sáu chục tuổi cũng có. Tần Quyên là người nhỏ tuổi nhất trong phái Hàng Sơn. Chúng đệ tử tới Định Tĩnh Sư Thái, nói chuyện với tiểu sư muội Tần Quyên, từ từ vây lại. Nghi Hòa nói xen vào:
Hắn xuất chiều có loạn xạ đâu, hắn giả bộ, đem võ công thượng thừa giấu đi không để lộ chút dấu vết, cho nên mới càng cao minh. Sư bá thấy vị tướng quân này lai lịch thế nào, thuộc môn phái nào?
Định Tĩnh Sư Thái lắc đầu rồi nói:
Võ công của người này chỉ có thể hình dung qua 4 chữ, cao thâm khôn lường. Ngoài ra, ta không có biết gì hết.
Tần Khuyên hỏi:
Sư phụ, phong thư này sư phụ viết cho trưởng môn sư thúc có phải không? Có thể đích ngay được không?
Con chim bồ câu này bay đến Bạch Y Am ở Tô Môn, là một trạm, rồi đổi con chim khác. Từ Bạch Y Am đến Diệu Tứ Am ở Tế Nam, lại đổi đi một con chim khác nữa. Đến Thanh Tịnh Am ở Lao Hà Khẩu, đổi một lần nữa. 4 con chim bồ câu tiếp xúc nhau mới đưa thư đến núi Hằng Sơn được.
Nghi Hòa nói:
May mà chúng ta chưa bị tổn thương người nào. Mấy sư tỷ sư muội chúng ám khí độc, qua 2 ngày thì chắc không còn lo ngại gì nữa. Những người bị đá làm tổn thương và trúng binh khí cũng không lo gì tính mạng.
Định Tĩnh Sư Thái ngẩng đầu suy nghĩ, nên không nghe những lời Nghi Hòa nói. Bà thầm nghĩ:
Phái Hằng Sơn lần này xuống phương Nam, hành tung vô cùng bí mật, ngày nghỉ đêm đi. Tại sao cái bọn ma giáo lại biết được tin, lựa chỗ hiểm này mà phục kích đây?
Bà quay lại, nói với các đệ tử:
Địch nhân đã chạy xa rồi, chắc trong nhất thời thì không dám quay lại. Tất cả đã mệt mỏi lắm rồi, nên ngồi đây ăn một ít lương khô đi, rồi đến bóng cây kia nằm ngủ.
Mọi người đáp dạ.
Dạ.
Có người gác bếp nấu nước pha trà. Toàn người ngủ mấy canh, rồi dùng cơm trưa. Đinh Tĩnh Sư Thái thấy đệ tử bị thương, vẻ mặt đờ đẫn, bà nói:
Hành tung của chúng ta đã bị lộ rồi, từ nay về sau không cần đi đêm nữa. Người bị thương phải nghỉ ngơi dưỡng thương, tối nay chúng ta nghỉ ở Chấp Bát Phố đi.
Từ trên sườn núi cao đi xuống, đi hơn 3 canh mới đến Chấp Bát Phố. Đây là chỗ giao giới quan trọng giữa hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến. lữ hành lên Thiên Hà Lĩnh phải qua chỗ này. Đoàn người vào trấn, trời còn chưa tối, nhưng trong trấn không có một bóng người. Nghi Hòa nói,
phong tục của Phúc Kiến thật là kỳ lạ, sớm như thế này mà đã ngủ hết rồi.
Định Tĩnh Sư Thái nói,
chúng ta hãy tìm một cách điếm để nghỉ ngơi đi.
Phái Hằng Sơn và các ni am trong Võ Lâm đều có mối tương quan với nhau, nhưng Chấp Bát Phố không có ni am, không thể đi ngủ nhờ nhà người, đành phải tìm đến khách đến nghỉ ngơi. Điều bất tiện là người thế tục đối với Nico có điều quý kỵ, cho rằng gặp Nico là không may, thường dỗi hơi bàn tán. Nhưng các Nico quen rồi, cũng không bao giờ chấp nhất. Các khách điếm đều đóng cửa, Chấp Bát Phố nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cũng có 100-200 nhà phố, nhưng lướt mắt nhìn thì giống như một tòa thị trấn chết. Mặt trời chưa tắt hết, mà trên đường Chấp Bát Phố giống như giữa đêm khuya. Đoàn người quẹo vào một con đường, thấy trước một khách điếm treo một bảng hiệu bằng vải trắng, viết 4 chữ, Tiên An Khách Điếm, nhưng cửa đóng kín, yên lặng, không một tiếng động. Nữ đệ tử tên gọi Trịnh Ngạc liền tiến đến trước gõ cửa. Trịnh Ngạc là đệ tử tục gia, gương mặt trái xoan tròn trịa, lúc nào cũng tươi cười. Cô lại biết ăn nói, rất được nhiều người yêu mến. Trên đường đi, nếu có chuyện cần giao tiếp với người, cô ta thường đứng ra đối đáp, để người ngoài khỏi phải vừa thấy Nico thì xin lòng quý kỵ. Trịnh Ngạc gõ cửa mấy cái, ngừng lại một lúc, lại gõ mấy cái. Một lúc lâu sau, vẫn không thấy có người mở cửa. Trịnh Ngạc gọi,
Điếm gà Gia Thúc, xin mở cửa, Điếm gà Gia Thúc.
Giọng cô trong trẻo, lại là người luyện võ, cho nên thanh âm có thể truyền đi rất xa. Dù ở cách mấy cái sân cũng nghe thấy, nhưng trong khách điếm vẫn không có người lên tiếng. Tình hình hiển nhiên rất kỳ lạ. Nghi Hòa đi đến trước, áp tay lên cánh cửa nghe. Trong điếm hoàn toàn không có động tĩnh gì. Cô quay lại nói,
Sư bá, trong điếm không có người.
Định Tĩnh Sư Thái cảm thấy có điều khác thường. Thấy tấm bảng hiệu của điếm rất mới, cánh cửa cũng lau chùi sạch sẽ. Bà nói,
nè, thôi đi nữa xem, trong trấn này chắc không chỉ có một khách điếm này thôi.
Đoàn người đi qua mấy chục căn nhà, đến Nam An khách điếm. Trịnh Ngạc chạy lên trước đập cửa, cũng giống như trước, vẫn không có người trả lời. Trịnh Ngạc nói,
Nghi Hòa sư tỷ, chúng ta đi vào xem sao.
Nghi Hòa đáp,
cũng được.
Hai người vượt tường vào trong, Trịnh Ngạc lớn tiếng hỏi,
trong điếm có ai không? Trong điếm có ai không vậy?
Không nghe có người đáp lại. Hai người rút kiếm ra khỏi vỏ, đi song song vào khách đường, đến sau bếp, chuồng ngựa, các phòng, các nơi, xem xét một lượt. Quả nhiên không có bọn ai. Bàn ghế sạch trơn, không có chút bụi ám. Ngay cả trà trong bình ở trên bàn cũng còn hơi ấm. Trịnh Ngạc mở cửa lớn, để Định Tĩnh Sư Thái và mọi người vào. Cô đem tình hình thuật lại. Mọi người đều lẩm bẩm, cho là kỳ lạ. Định Tĩnh Sư Thái nói,
các người 7 người một tốp, phân ra đi các nơi trong trấn xem sao, hỏi thăm xem gì nguyên nhân gì. 7 người không được ly tán nha, hễ có tung tích của địch thì thổi còi làm hiệu.
Chúng đệ tử đồng đáp ra, rồi vội phân ra đi khắp nơi. Khách đường chỉ còn lại một mình Định Tĩnh Sư Thái. Lúc đầu bà còn nghe tiếng bước chân của các đệ tử, đến sau thì tịch mịch không nghe thấy gì. Chớp mắt phố yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Một thị trấn to như ấy, yên tĩnh, không có tiếng người, mà ngay cả tiếng gà gáy chó sủa cũng không, thật là bất bình thường. Định Tĩnh Sư Thái bỗng nhiên lo lắng vô cùng. Bà thầm nghĩ,
phải chăng là bọn ma giáo bài bố cạm bẫy âm độc? Bọn nữ đệ tử rất ít có kinh nghiệm trên giang hồ, chắc chúng quỷ kế của bọn ma giáo bắt hết rồi.
Bà đi đến cửa, thấy góc đông bắc có bóng người thoáng qua. Ở đầu mấy tây có mấy người nhảy vào trong nhà người ta, đều là đệ tử của bổn phái. Bà hơi yên tâm. Lại có một lúc sau, bọn đệ tử từ các nơi về bẩm báo, đều nói chấn này không có một bóng người. Nghi Hòa nói,
đừng nói là không có người, mà ngay cả gà hay chó cũng không có một con.
Nghi Thanh nói,
xem ra mọi người trên trấn đi không có lâu, nhiều nhà sương hòm còn mở, chắc là lấy đồ có giá trị đem theo đôi thôi.
Định Tĩnh Sư Thái gật đầu hỏi,
Các người nghĩ như thế nào?
Nghi Hòa nói,
đệ tử đoán rằng là bọn yêu nhân ma giáo đã đuổi dân trong trấn đi, không bao lâu sẽ kéo đến rất đông để đánh mình.
Định Tĩnh Sư Thái nói,
đúng vậy, lần này yêu nhân ma giáo muốn mình thường giao chiến với chúng ta, vậy thì càng hay. Các người có sợ hay không?
Chúng đệ tử cùng đáp,
Hàng Ma Diệt Đà là thiên chức của đệ tử Phật môn chúng ta.
Định Tĩnh Sư Thái nói.
Chúng ta ở trong khách điếm này nghỉ ngơi đi, làm cơm ăn no một bữa rồi hãy hay. Trước tiên thử xem trong nước gạo có độc dược hay không nha.
Lúc Phái Hàng Sơn ăn cơm, không nói chuyện, ai cũng lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Tốt thứ nhất ăn cơm xong, đi ra ngoài canh giữ, đổi cho những đệ tử kia vào ăn cơm. Bỗng nhiên Nghi Thành nghĩ ra một kế, bèn nói.
Thưa bác, chúng ta đi vào các nhà tắt đèn lên, làm cho địch nhân không biết chỗ của chúng ta ở.
Định Tĩnh Sư Thái nói.
Kế nghi bình này hay lắm á. Bảy người các người đi đốt đèn đi.
Từ cửa lớn, bà nhìn ra trên đường phía Tây. Trong cửa sổ nhiều nhà, chỗ nào cũng có ánh đèn sáng lên. Một lúc sau, trong cửa sổ nhiều quán điếm ở phía đông cũng có ánh đèn. Trên đường lớn, chỗ nào cũng có ánh đèn, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Định Tĩnh Sư Thái ngẩng đầu lên, thấy mình trăng lưỡi liềm ở trên trời. Bà khấn thầm.
Cầu xin Bồ Tát phù hộ để các đệ tử Phái Hằng Sơn lần này được bình yên quay về. Đệ tử Định Tĩnh, nếu trở về được núi Hằng Sơn, thì từ nay đèn hương lễ Phật không động đến đao kiếm nữa.
Năm xưa, Định Tĩnh Sư Thái khép tiếng trên giang hồ, tạo ra không ít sự tích oanh liệt. Nhưng trận chiến trên Thiên Hải Lĩnh tối hôm qua, cục diện vô cùng hung hiểm. Bây giờ nghĩ lại, bà còn sợ hãi. Bà lo lắng là vì thống lĩnh nhiều đệ tử. Nếu chỉ một mình bà, thì tình cảnh có đáng sợ đến gấp 10 lần, bà cũng không ngại. Bà lại thầm cầu nguyện.
Đại từ đại bi cứu khổ của nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu lần này mọi người Phái Hằng Sơn của đệ tử bị tổn thất, xin để cho một mình đệ tử Định Tĩnh gánh chịu tai họa. Các báo ứng sát nghiệp chỉ để một mình đệ tử nhận lãnh.
Ngay lúc này, bỗng nghe có tiếng phụ nữ ở phía đông bắc truyền lại.
Cứu tôi với, trời ơi, cứu tôi với, cứu tôi với.
Trong đêm tối, bốn bề tĩnh lặng, tiếng la thất thanh nghe càng thê thảm. Định Tĩnh Sư Thái kinh hãi, nghe rõ tiếng la, không phải đệ tử của bổn môn. Bà chăm chú nhìn về góc đông bắc, không thấy độc tĩnh gì, liền thấy tốt bảy người cùng Nghi Thanh chạy về hướng đó để quan sát phía trước. Một lúc lâu sau, không thấy bọn Nghi Thanh trở về bẩm báo. Nghi Hòa nói.
Thưa bác, đệ tử và sáu vị sư muội qua xem sao.
Định Tĩnh gật đầu. Nghi Hòa thống lãnh sáu người, gọi một tiếng, rồi chạy thẳng đến chỗ đó. Trong bóng đêm, kiếm quang lấp loáng, không bao lâu thì mất hút. Một lúc lâu sau, bỗng nghe tiếng phụ nữ lại la thất thanh.
Giết người, cứu mạng, cứu tôi với, cứu tôi với.
Bọn đệ tử Phái Hằng Sơn ngơ ngác nhìn nhau, không biết bên đó xảy ra chuyện gì. Tại sao hai tốt Nghi Thanh và Nghi Hòa đi lâu như vậy mà vẫn chưa về bẩm báo? Nếu nơi gặp phải địch nhân, tại sao không nghe tiếng đánh nhau? Nghe từ tiếng gọi cứu mạng của người phụ nữ, mọi người nhìn Định Tĩnh Sư Thái, đợi bà ra lệnh phái người đi cứu. Định Tĩnh Sư Thái nói.
Chủ tẩu, người dẫn sáu tên sư muội đi trước, bất luận thấy chuyện gì tức khắc phái người về báo.
Vu Tẩu là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, nguyên là bậc phụ hầu hạ Định Nhàn Sư Thái trong Bạch Vân Âm ở Hàng Sơn. Về sau Định Nhàn Sư Thái thấy bà ta có lòng trung thành, có tài năng, bèn nhận làm đệ tử. Lần này được thăm Định Tĩnh Sư Thái là lần đầu tiên phiêu bạt giang hồ. Vu Tẩu cứ người đáp dạ, rồi dẫn sáu sư muội nhắm đi về hướng đông bắc. Nhưng sau khi bảy người đi, vẫn giống như đá chìm ra đáy biển, một đi không trở lại. Định Tĩnh Sư Thái càng lúc càng sợ, đoán là địch nhân bày bố cạm bẫy để dụ bọn đệ tử lần lượt bắt giữ. Lại được thêm một lúc nữa, vẫn không có độc tính gì. Tiếng kêu cứu mạng cũng im bặt. Định Tĩnh Sư Thái nói.
Nghi chất, Nghi chân, các người ở lại đây chăm sóc sư tỷ sư muội bị thương. Bất luận thấy cái gì cổ quái cũng không được rời khỏi khách điếm, để khỏi trúng kế điều khỏi ly sơn của chúng.
Nghi chất và Nghi chân cúi đầu đáp dạ. Định Tĩnh Sư Thái nói với ba tên đệ tử trẻ là Trịnh Ngạc, Nghi Lâm và Tần Quyên.
Các người đi theo ta.
Bà rút trường kiếm ra, chạy về hướng đông bắc. Sắp đến gần, thấy một dãy phòng tối thui không có một bóng đèn, cũng không có độc tính gì. Định Tĩnh Sư Thái lớn tiếng quát.
Dù nhân ma giáo, có ngon thì ra đây, quyết một trận chữ chiến. Ở đây giả thần làm quỷ, thì đâu phải anh hùng hảo hán.
Bà dừng lại một lúc, trong phòng cũng không có người đáp lại. Bà liền phóng chân đá lên cửa lớn, nơi đang đứng. Rắc rắc vang lên, cây gác cửa bị gãy. Cánh cửa bật tung vào trong, trong phòng tối đen như mực. Cũng không biết là có người hay không. Định Tĩnh Sư Thái không dám mạo nhiên xông vào. Bà gọi.
Nghi Hòa, Nghi Thanh, Vũ Tẩu, các người có nghe tiếng ta gọi không?
Tiếng của bà gọi truyền đi xa dần. Một lúc sau, từ nơi xa vọng lại, tiếng vọng dừng hẳn, chỉ còn lại một bầu không khí tĩnh mịch. Định Tĩnh Sư Thái quay lại nói:
"Ba người đi theo sát ta, không được có rời xa ta."
Bà cầm kiếm chạy một vòng quanh cái phòng này, không thấy có gì khác lạ. Bà tung mình lên nóc nhà, chăm chú nhìn bốn phía, không có một chút gió thổi. Cây cối đứng yên, ánh trăng mắt lạnh tỏa sáng trên mái ngói. Phong cảnh giống như ngày trước ở Hàng Sơn, bà đi dạo dưới ánh trăng lúc đêm khuya. Nhưng ở Hàng Sơn là một bầu không khí thanh tĩnh. Còn bây giờ, bà lại đang đứng một giữa kỳ bí và sát khí vô cùng đáng sợ. Định Tĩnh Sư Thái là một người võ công cao cường. Địch nhân vẫn không chịu lộ diện, thì bà cũng đành chịu bó tay, chẳng biết làm thế nào. Bà vừa sốt ruột, vừa hối hận.
À, mà đi trước quỷ kế đà mưu của nhiều nhân quỷ quái, thì không nên để phái bọn đệ tử phân ra từng tốp đến như vậy.
Đột nhiên bà phát lãnh, hai tay vỗ một cái bốp, nhảy xuống nóc nhà. Bà triển khai khinh công, vội chạy nhanh về Nam Mạc khách điếm, gọi:
"Địa chất, địa chân, có chuyện gì không?"
Trong khách điếm không có người trả lời. Bà xông vào trong, trong điếm đã không có một bóng người. Mấy tên đệ tử nằm trên giường dưỡng thương, cũng không biết biến đi đâu mất. Giờ phút này, Định Tĩnh Sư Thái có đạo hạnh đến đâu cũng không sao chấn tĩnh được. Mũi kiếm ở dưới ánh đèn không ngừng rung động, lấp loáng ánh thanh quang. Bà biết trường kiếm cầm trong tay kiếm không được run lên. Mấy chủ tên nữ đệ tử đột nhiên mất tích một cách vô duyên cớ, rốt cuộc là thế nào, làm sao bây giờ? Ngay lúc này, bà cảm thấy lưỡi giáo môi khô, cơn cốt toàn thân đều nhũn ra, không sao di động được. Nhưng cảm giác mềm nhũn chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Bà hít một hơi chân khí của huyệt đan điền, ra tâm vận chuyển nội lực, tinh thần liền phấn chấn. Bà chỉ nhanh một vòng các phòng các xá đình sân một lượt, không thấy có gì đáng nghi ngại. Bà gọi:
"Ngạc Nhi, Quý Nhi, các người lại đây."
Nhưng trong bóng đêm chỉ thấy tiếng của mình gọi. Trịnh Ngạc, Tần Khuyên và Nghi Lâm, cả ba người đều không đáp lại. Định Tĩnh Sư Thái la thầm:
"Thôi nguy rồi."
Bà vội xông ra cửa gọi:
"Ngạc Nhi, Quý Nhi, Nghi Lâm, các người ở đâu vậy?"
Ánh trăng ngoài cửa mờ nhạt, ba tiểu đồ nhi cũng không thấy tung tích ở đâu. Gặp lại đến như vậy, Định Tĩnh Sư Thái không kinh hãi, mà ngược lại còn tức giận. Bà nhảy vọt lên nóc nhà, lớn tiếng quát:
"Ôi nhân hòa giáo, còn ngon thì ra đây, quyết một trận tử chiến, giả bộ làm thần làm quỷ, thì còn ra thế gì nữa?"
Bà hô hoán mấy tiếng, bốn bề yên lặng, tuyệt không có tiếng động. Bà lưu miệng quát tháo om sòm. Trong tòa thị trấn chấp bát phố to như vậy, dường như chỉ còn lại có một mình bà. Đang lúc bà không biết phải làm sao, bỗng nhiên bà nhanh trí lớn tiếng nói:
"Bọn yêu nhân ma giáo nghe đây, các ngươi không dám trương mặt ra thì chứng tỏ đó là Đông Phương Bắc Bại, là đồ hèn hạ khiếp nhược vô liêm sỉ, không dám phái người ra đánh chính diện với ta. Đông Phương Bắc Bại cái gì, chẳng qua là Đông Phương Thất Bại mà thôi. Đông Phương Thất Bại, người có ngon ra đây diện kiến với lão đi không? Đông Phương Thất Bại, Đông Phương Thất Bại, ta đoán là người không dám trương mặt ra đâu."
Bà biết trong ma giáo từ trên xuống dưới, đối với giáo chủ phụng thờ như đấng thần minh, nếu có người sỉ nhục tên của giáo chủ, giáo đồ nghe thấy mà không xông ra liều mạng để bảo vệ danh dự cho giáo chủ là phạm tội đại ác. Quả nhiên, bà kêu mấy tiếng Đông Phương Thất Bại, bỗng thấy trong mấy gian phòng xông ra 7 người, khẽ nhảy vào trên nóc nhà, không phát ra tiếng động, vây bảo vào giữa. Địch nhân vừa xuất hiện, thì Định Tĩnh Sư Thái mừng thầm, bà nghĩ:
"Bọn yêu hoa quỷ quái các người, rốt cuộc bị ta chửi mà trường mặt ra, đem ta loạn đao phân thây, cũng còn hơn là bóng ma không thấy được một người."
Nhưng 7 người đứng về quanh bà lặng thinh, không nói lời nào. Định Tĩnh Sư Thái tức giận nói:
"Những thầy đệ tử của ta đâu, các người đem bỏ họ đi đâu rồi?"
7 người đó vẫn lặng yên, không lên tiếng. Định Tĩnh Sư Thái thấy 2 người đứng ở phía tây, khoảng 50 tuổi. Cơ thể trên mặt như cương thi, không lộ vẻ hỉ nộ nào. Bà thở mạnh và quát:
"Xem kiếm đi!"
Bà vung kiếm lên, nhằm đâm vào ngực người đứng ở góc tây bắc. Định Tĩnh Sư Thái biết mình đang ở trong trùng vây, thì chiêu kiếm này không tài nào phóng đến hắn được. Chẳng qua chỉ là một hư chiêu thôi. Người kia cũng là một cao thủ tuyệt luân. Hắn đoán được chiêu kiếm này chỉ là hư chiêu, nên không thèm né tránh. Chiêu kiếm của Định Tĩnh Sư Thái vốn đã thu về, nhưng mà thấy hắn không màng đến, nên đến nửa chừng không thu về nữa. Mẫn lực vừa cánh tay phóng nhanh đi. Hai người đứng bên cạnh vội đưa tay ra chụp lấy hai vai của bà. Đinh Tĩnh Sư Thái nép người qua, chuyển động nhanh như gió, xoay người nhằm tấn công người rất cao ở phía đông. Người đó trượt đi nửa bước, xoạt một tiếng, đã rút binh khí ra cầm tay. Đó là tấm thiết bài rất nặng. Kéo vung thiết bài lên nhằm gạt trường kiếm của bà. Trường kiếm của Đinh Tĩnh Sư Thái đã chuyển thành vòng tròn, vèo một tiếng nhắm phóng đến bên trái của lão già. Lão già đưa tay trái ra toàn chụp trường kiếm của bà. Dưới chẳng thấp thoáng là thế tay của lão dường như có mang bao tay màu đen. Bà biết rằng lưỡi kiếm không chém vào được, nên lão mới dám tay không và đoạt trường kiếm. Trận chiến chuyển vòng tròn, Đinh Tĩnh Sư Thái đã giao thủ với 5 người trong bảy tên địch. Cảm thấy 5 người này đều là những cao thủ. Nếu bà đơn đả độc đấu hoặc là lấy một chọi hai thì bà quyết chẳng sợ gì, còn có thể nắm được 7-8 phần thắng. Những 7 người này cùng tấn công, chỉ cần có chút sơ hở thì người khác liền đánh vào ngay, biến thành thế bà chỉ còn chống đỡ, khó mà phản kích được. Càng đấu bà càng ngạc nhiên.
Những nhân vật có tên tuổi trong bài giáo, 8-9 phần ta đều có nghe biết. Võ công lộ số của bọn chúng, binh khí sử dụng, ngũ nhạc kiếm phái ta không phải không biết. Nhưng 7 người này lai lịch như thế nào, ta hoàn toàn đoán không ra. Không ngờ mấy năm gần đây, thế lực của mai giáo lại lớn mạnh, có nhiều cao thủ thần thần bí ẩn đến như vậy.
Cuộc chiến kéo dài đến 6-70 chiêu, Đinh Tĩnh Sư Thái gạt trái đỡ phải, mệt thở hồng hộc. Bà liếc mắt nhìn, bỗng thấy trên mái nhà đối diện có hơn 10 bóng người. Những người này hiển nhiên đã ẩn phục ở đây từ lâu, đến bây giờ mới đột nhiên xuất hiện. Bà la thầm:
Thôi rồi, trước mắt 7 người này đã làm ta đối phó không xong, bây giờ lại có thêm những địch nhân ngấm ngầm đợi ở bên cạnh. Hôm nay định tỉnh này khó mà trốn thoát. Đằng nào ta cũng chết, để lọt vào tay địch nhân phải chịu sỉ nhục, thì bằng ta tự tử sớm một chút thì hơn. Cái bọc thối này chỉ còn là ngôi nhà tạm thời của ta, quỷ nó đi thì đâu có gì mà tiếc. Nhưng mấy chục tên đệ tử ta thống lãnh cũng bị uổng mạng theo. Định tỉnh này thật là tủi hổ với liệt vị tiên nhân của phái Hằng Sơn.
Bà phóng ba kiếm béo béo, bước đi nhanh lùi lại 2 bước, bỗng xoay trường kiếm lại, tự đâm vào ngực mình. Kiếm vừa đến ngực, bỗng choang một tiếng, cánh tay bà chấn động, trường kiếm bị hất ra. Một hán tử tay cầm kiếm đứng cạnh bà nói lớn:
Định Tĩnh Sư Thái, chớ có làm như vậy, có bằng hữu phái Trung Sơn tới viện trợ đây.
Trường kiếm của bà bị lão đánh gạt ra. Nghe tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, mình với người bay phục trong bóng tối tới tấp nhảy ra, đối với 7 người trong bọn ma giáo. Định Tĩnh Sư Thái thoát chết, tinh thần phấn chấn, liền chống kiếm tiến lên truy sát. Nhưng thấy những người của Trung Sơn lấy 2 địch 1. 7 người ma giáo lập tức xuống hạ phong, ít không địch lại nhiều. Họ huýt lên một tiếng, ra hiệu rút lui, chạy về phía nam. Đinh Tĩnh Sư Thái cầm kiếm đuổi theo, bỗng nghe tiếng gió rít lên trước mặt. Trên mái nhà, 10 tia ám khí đồng thời phát ra. Đinh Tĩnh Sư Thái vung trường kiếm lên, ngưng thần đánh từ tia ám khí bay đến. Trong đêm tối, chỉ có ánh trăng sao mờ mờ, trường kiếm múa tiếp, những tiếng leng keng vang lên liên tục. 10 tia ám khí bị bà đánh rớt hết. Có điều, bà bị ám khí ngăn cản, bọn ma giáo 7 người đã chạy xa rồi. Người phía sau la lên:
Vạn hoa kiếm pháp của phái Hằng Sơn tinh diệu tuyệt luân, hôm nay mới được mở rộng tầm mắt.
Đinh Tĩnh Sư Thái tra kiếm vào vỏ, từ từ quay người lại. Trong phút chốc, từ chỗ động và chỗ tĩnh, một người cường kiện trong võ lâm còn đang vung kiếm kịch đấu bỗng biến thành một lão ni đắc đạo hiền hòa nhân từ. Bà chắp tay hành lễ nói:
Đa tạ Trung sư huynh đã giải dây.
Bà nhận ra người hán tử trung niên này là sư đệ của Tả trưởng môn phái Trung Sơn, họ Trung Tiên Chấn, ngoại hiệu là Cửu Khúc Kiếm. Ngoại hiệu đó không phải là do lão sử dụng binh khí là thanh trường kiếm cong, mà là tán dương kiếm pháp của lão biến ảo vô phương, ít ai bị kịp. Năm kia, đại hội ngũ nhạc kiếm phái trên ngọn Nhật Quán núi Thái Sơn, Đinh Tĩnh Sư Thái đã có duyên gặp lão. Trong những nhân vật còn lại của phái Trung Sơn, bà biết được 3-4 người. Trung Chấn cung tay đáp lễ, mỉm cười nói:
Đỉnh Tĩnh Sư Thái, một mình địch lại thất tình sứ giả của bà giáo, quả nhiên kiếm pháp cao siêu, tại hạ rất khâm phục, khâm phục.
Định Tĩnh sư thái thầm nghĩ.
Thì ra, bảy cái đồ thối tha đó là gọi là cái gì thất tinh sứ giả.
Bà không muốn để người ta biết mình cô lậu quả văn, nên không hỏi nữa. Lòng nghĩ sau này từ từ thăm dò cũng chưa muộn. Đã biết danh hiệu của bọn chúng, thì dễ hỏi ra thôi. Những người còn lại của Bách Tung Sơn cũng đến hành lễ. Có hai người là sư đệ của Trung Trấn, còn lại là hàng đệ tử. Định Tĩnh sư thái đáp lễ xong, rồi nói.
Nói ra thật là xấu hổ. Lần này phái Hằng Sơn của lão Ni đến Phúc Kiến dẫn theo mấy chục tên đệ tử, đột nhiên chúng bị mất tích ở trấn này. Chung sư huynh, các vị đến trấn Bắc Phố này hồi nào vậy? Có chút manh mối gì để giúp lão Ni điều tra không?
Bà nghĩ đến những người của Bách Trung Sơn đã ẩn phục ở một bên từ lâu. Muốn đợi bà thấy cùng lực kiệt, vung kiếm thập tự tử mới ra tay giúp đỡ. Rõ ràng là họ muốn cho bà lộ chỗ dở ra trước. Thì oai phong của bọn chúng càng mạnh hơn. Lòng bà rất không vui, nhưng mấy chục tên nữ đệ tử đột nhiên mất tích, thật là chuyện vô cùng trọng đại, không thể không hỏi thăm bọn chúng. Nếu là chuyện cá nhân, thì bà thà chết, chứ không ở miệng cầu xin những người này. Bà hỏi chung những câu này, là đã khuất phục lắm rồi. Trung Trấn nói,
yêu nhận mà nhau, quỷ kê đà đoạn. Chúng biết rõ sư thái võ công tắc tuyệt, đấu bằng lực, khó mà thủ thắng, thì ngâm ngầm sắp đặt âm mưu, bắt tất cả đệ tử của quý phái đem đi. Sư thái không cần phải sốt ruột, bọn ma giáo thì to gan đến đâu cũng không dám lập tức giả hại cái vị sư muội của quý phái liền đâu. Chúng ta sẽ thương lượng kế sách cứu người.
Lão nói xong xòe tay trái ra mời bà xuống nhà. Định Tĩnh sư thái gật đầu nhảy xuống đất, bọn Trung Trấn cũng nhảy theo sau. Trung Trấn đi về hướng tây, lão nói,
tại hạ xin dẫn đường.
Sau khi đi được mấy chục dặm thì quẹo qua hướng bắc đến trước Tiên An khách điếm. Lão đẩy cửa vào rồi nói,
sư thái, chúng ta vào đây thương nghị.
Hai người sư đệ của lão, một người tên là Tiểu Thần Tiên Đặng Bát Công, còn người kia là Cẩm Mao Sư Cao Khắc Tân. Ba người dẫn Định Tĩnh sư thái đi vào một gian phòng rộng lớn, đốt nến lên, rồi phân ra chỗ khách mà ngồi. Bọn đệ tử dâng trà lên, rồi lùi ra. Cao Khắc Tân đóng cửa phòng lại. Trung Chấn nói,
bọn tại hạ hưởng một kiếm pháp của sư thái, thuộc hàng cao thủ đệ nhất phải Hằng Sơn đã lâu.
Định Tĩnh sư thái lắc đầu nói,
không phải đâu, kiếm pháp của lão Ni không bằng trưởng môn sư muội, cũng không bằng Định Vật sư muội.
Trung Chấn mỉm cười nói,
sư thái không nên quá khiêm. Hai vị sư đệ của tại hạ ngưỡng mộ anh danh đã lâu, nên muốn xem cho biết kiếm pháp thần diệu của sư thái, cho nên vừa rồi mới cứu viện chậm trễ. Thực ra không có ác ý, bây giờ tại hạ có lời xin lỗi, xin sư thái miễn trách.
Định Tĩnh sư thái đã hơi nguôi giận. Thấy ba người đứng cung trai hành lễ, bà cũng đứng dậy chắp tay đáp lễ nói,
Trung sư huynh quá lời.
Trung Chấn đợi Định Tĩnh sư thái ngồi xuống, rồi lão nói,
sau khi ngũ nhạc kiếm phái ta kết minh như cây liệt cành thì không có chuyện phân bỉ thử. Có điều mấy năm gần đây mọi người ít khi gặp mặt, có nhiều chuyện để không liên thủ với nhau mà làm, khiến cho ma giáo bành trương ngày càng lớn mạnh.
Định Tĩnh sư thái ưm một tiếng mà thầm nghĩ,
lão này là nói chuyện dòng do để làm gì ha?
Trung Chấn lại nói tiếp,
tả sư ca thường nói, hợp lại là thế mạnh, còn phân ra thì lực yếu. Nếu ngũ nhạc kiếm phái ta có thể hợp lại là một, thì ma nháo không phải là địch thủ của chúng ta. Thiếu Lâm, Võ Đàng, những danh môn đại phái đã lừng danh từ lâu, thành thế cũng không bằng chúng ta. Tả sư ca lão nhân gia có tâm nguyện muốn đem ngũ nhạc kiếm phái phân tán quy về là một ngũ nhạc phái. Lúc đó chúng ta người đồng thế mạnh, đồng tâm hợp lực, có thể trở thành phái đứng đầu các phái trong Võ Lâm. Không biết y sư thái như thế nào?
Định Tĩnh sư thái giơ cọng lông mày lên, bà nói,
Hằng Ni ở trong phái Hằng Sơn là người nhàn hạ, không để ý đến mọi việc. Đại sự mà Trung sư huynh mới đề cập, nên đi nói với trưởng môn sư muội của lão Ni mới phải. Việc cấp thiết nhất là phải tìm cách để cứu bọn nữ đệ tử của tây phái mất tích. Còn những chuyện khác sẽ thủ thẳng tính sau.
Trung Chấn mỉm cười nói,
sư thái cứ yên tâm, đã đến tài phải Tung Sơn thì chuyện của phái Hằng Sơn cũng là chuyện của phái Tung Sơn, không thể để cho các vị sư muội của quý phái chịu khuất phục.
Định Tĩnh sư thái nói,
vậy thì xin đa tạ, nhưng không biết Trung huynh có cao kiến gì mà nói chắc như vậy.
Trung Chấn mỉm cười,
sư thái là một cao thủ lừng danh của phái Hằng Sơn, chẳng lẽ còn sợ mấy tên yêu nhân ma giáo? Hơn nữa, bọn sư huynh sư đệ của tại hạ, rồi mấy tên sư điệt sẽ tận tâm tận lực, nếu không điều tra được mấy tên lưu manh cướp thuốc tẩy trong ma giáo, thì còn làm cái trò gì nữa?
Đình Tĩnh sư thái nghe nói vòng vo, bà vẫn không điều tra được cái gì, bà vừa sốt ruột vừa tức giận, đứng dậy nói:
Trung sư huynh đã nói vậy, tất nhiên là hay biết mấy. Bây giờ chúng ta đi thôi.
Trung Chánh nói: Sư thái đi đâu?
Đi cứu người.
Đi đâu để cứu người? Nghe hỏi câu này, Đình Tĩnh sư thái bất giác cứng họng không trả lời được. Ngừng lại một lúc bà nói:
Bọn đệ tử của lão ni mất tích không lâu, thì đương nhiên lão gần đây càng chần chờ càng lâu thì càng khó tìm.
Theo tại hạ biết, có một xào huyệt là chỗ ở của một ma giáo cách chấp bắt phố không xa. Các sư muội của quý phái chắc bị giam ở chỗ đó. Theo tại hạ,
xào huyệt đó ở đâu? Chúng ta đi cứu người đi.
Trung Chánh thùng thẳng nói:
Bọn ma giáo đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta mạo nhiên đến trước, nếu có sự sai lầm, không chừng người chưa cứu được mà bọn mình lại mắc bẫy bọn chúng rồi. Theo ý kiến của tại hạ, hãy bàn đến kế hoạch rồi đi cứu người cho vãn mỏi bàn.
Đình Tĩnh sư thái không biết làm sao, đành ngồi lại xuống ghế. Bà nói:
Lão ni xin nghe cao kiến của Trung sư huynh.
Lần này tại hạ phụng mệnh trưởng môn sư huynh đến phúc kiến là có một chuyện lớn muốn thương lượng với sư thái. Chuyện này có liên quan đến vẫn khí võ lâm Trung Nguyên, liên quan đến sự thịnh suy của Ngũ Nhạc kiếm phái ta. Thật là chuyện trọng đại. Đợi đại sự thương định xong, thì chuyện cứu người chỉ cần dùng tay một cái là xong.
Không biết đại sự đó là chuyện gì?
Thì là chuyện mà vừa rồi tại hạ đề cập tới, đem Ngũ Nhạc kiếm phái họp lại là một.
Đình Tĩnh sư thái tức giận nói:
Chính miệng Trung huynh đã nói ra, thì lão đi khỏi thế nói. Đây không phải là thừa cơ người gặp nguy khốn thì là cái gì?
Quý phái là phải hằng sơn, tệ phái là phải tung sơn. Việc của quý phái tuy tệ phải quan tâm, nhưng là chuyện liều mãn trên đầu đa mũi kiếm. Dù tại hạ tình nguyện vì sư thái mà tận lực, nhưng không biết ý có bị sư đệ sư liệt như thế nào. Nếu hai phái họp đây là một, thì thành ra chuyện của phái mình không dễ đùn đẩy trách nhiệm cho ai.
Theo như Trung huynh nói, nếu phái Hằng Sơn lão ly không hợp nhất với quý phái, phái Trung Sơn sẽ tụ thủ bàng hoàng đối với chuyện đệ tử Hằng Sơn mất tích phải không?
Sao lại nói như vậy? Tại hạ phụng mệnh trưởng sư huynh đến đây thương nghị với sư thái đại sự này, còn chuyện khác chưa được mệnh lệnh của trưởng môn sư huynh, nên tại hạ không chấp hành sự bừa bãi, mong sư thái đừng trách.
Đừng với sư thái cả giận, sắc mặt trắng phanh, và lạnh lùng nói:
Hiện hai phái hợp lại, bần đi không làm được. Dù bần đi có ưng thuận mà trưởng môn sư muội của bần đi không ưng thuận thì cũng vô ích thôi.
Trung Chánh đứng gần nói khẽ:
Chỉ cần sư thái ưng thuận thì đến lúc đó Đỉnh Nhạc sư thái cũng phải ưng thuận theo. Từ trước tới nay, trưởng môn của một môn phái 8-9 phần là do đại đệ tử chấp trưởng. Luận về đức hạnh, võ công, nhập môn, đáng lẽ sư thái chấp trưởng môn hộ phái Hằng Sơn mới phải.
Định đến sư thái vung sừng trái lên, bốp một tiếng đánh cái bụng bác bàn. Bà gằn giọng nói:
Trung huynh muốn ly gián tỉ mùi lão ni sao? Sư muội của lão ni làm trưởng môn là do lão ni năn nỉ với tiên sư, rồi hết sức khuyên Định Nhàn sư muội chấp trưởng. Nếu Định Tĩnh này muốn làm trưởng môn thì đã làm từ năm đó rồi, đâu cần người khác đến suối bẫy.
Lời tả sư ca nói quả thiệt là không sai.
Tả trưởng môn nói cái gì?
Thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
đời như nước trôi ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Ta chẳng quên.